Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, chấp nhận ký hiệp định sơ bộ và tạm ước năm 1946, mong duy trì đàm phán hòa bình với thực dân Pháp, song chúng ngày càng lấn tới. Trước tình thế đó, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Ngày 19 tháng 6 năm 1947, Bác tiếp tục viết lời kêu gọi nhân kỷ niệm 6 tháng kháng chiến và khẳng định chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.
Với dã tâm quyết cướp nước ta một lần nữa, thực dân Pháp đã ngang nhiên vi phạm các điều khoản trong Hiệp định Sơ bộ mùng 6 tháng 3 và tạm ước 14 tháng 9. Nhận thấy không thể nhân nhượng hơn được nữa, ngày 19 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, quyết tâm đánh Pháp tới cùng với tinh thần
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Tiếp đó, ngày 19 tháng 6 năm 1947, người tiếp tục viết lời kêu gọi nhân kỷ niệm 6 tháng kháng chiến và khẳng định chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Trong lời kêu gọi phân tích nguyên nhân làm nên thắng lợi, Bác nói: vì kháng chiến của ta là chính nghĩa, ta chỉ giữ gìn non sông, đất nước của ta, chỉ chiến đấu cho quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Còn thực dân phản động Pháp thì mong ăn cướp nước ta, mong bắt dân ta làm nô lệ. Vậy ta là chính nghĩa, địch là tà, chính nhất định thắng tà. Bên cạnh đó, đồng bào ta đại đoàn kết, toàn dân Việt Nam chỉ có một mục đích, quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải thất bại. Tuy vậy, Bác khẳng định, cuộc trường kỳ kháng chiến còn kinh qua nhiều bước gian nan, chúng ta còn phải hy sinh chịu khổ và phải gắng sức, nhưng chúng ta quyết hy sinh chịu khổ và gắng sức 5 năm, 10 năm để giành lấy quyền thống nhất và độc lập cho muôn đời. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Việt Nam thống nhất, độc lập muôn năm. Lời hiệu triệu của Bác đã làm rung động con tim của triệu triệu người dân Việt Nam, không kể trẻ già, gái trai, dân tộc, tôn giáo, đảng phái, đều nhất tề đứng lên chống quân xâm lược. Với ý chí ấy, tinh thần ấy, lại được Đảng soi đường chỉ lối, nên sau 9 năm kháng chiến trường kỳ, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ nền tảng đó, hơn 20 năm sau, quân và dân cả nước tiếp tục giành thắng lợi vẻ vang trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi Việt Nam và trên bán đảo Đông Dương, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng với muôn vàn hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng vĩ đại. Cũng trên nền tảng đó, dân tộc Việt Nam đã vững bước trước mọi sóng gió, tiếp tục giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Thêm một lần khẳng định, tinh thần và ý chí khát khao độc lập tự do của dân tộc Việt Nam là không gì có thể ngăn cản và khuất phục được. Ngày nay, cách mạng Việt Nam đang đứng trước những thời cơ vận hội mới, nhưng cũng đầy cam go, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải vượt qua. Vì thế, bài học về độc lập tự chủ, bài học về tập hợp sức mạnh toàn dân từ toàn quốc kháng chiến cần tiếp tục được phát huy trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, việc tập hợp phát huy sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là bài học có tính cốt yếu trong mọi giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Sự đoàn kết nhất trí phải được xây dựng từ trong Đảng cho đến toàn dân, làm cho trăm nhà như một, đồng sức đồng lòng, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát thành tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, và truyền thống đoàn kết đã tạo thành sức mạnh, đưa dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang, trên đường gập ghềnh xa.
Bài hát ấy vang trong tim con. Bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường. Bài hát ấy khiến con dưng dưng khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta.
Trong cắm nơi bạch đằng sang nhiều phen khó than quân thù.
Ai biết khi xưa Thăng Long thành dòng thiêng từ đây vút bay. Bàn tay đã đi vạn dặm xa bình minh chiếu trên quê nhà. Thương cánh chim lòng hồng bay dọc đất nước theo bóng cây Trường Sơn.
Lời Nam quốc sơn Hà Đình phần đông như nguyệt sáng soi, mực in dấu quân dân nhà Trần, lời hy còn vang sấm truyền.
Trời xanh như áo thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non.
Ngàn thu vang tên muôn độc lập, tình thương Việt Nam sáng ngời.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin.
Sáng ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù tổ chức hội nghị triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2025 qua ứng dụng thu thuế điện tử eTax Mobile. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng phòng Kinh tế xã, đã triển khai kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Theo kế hoạch, đối tượng nộp thuế là toàn bộ hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp có đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã, theo sổ bộ thuế cơ sở số 14. Thời gian nộp thuế phi nông nghiệp trước ngày 31 tháng 10, sau thời gian trên, các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ sẽ bị tính phạt chậm nộp. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn và tổ chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp thông báo, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Đồng chí Bùi Xuân Trường, cán bộ thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc triển khai ứng dụng eTax Mobile không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là bước tiến trong cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế. Thay vì nộp thuế theo phương thức truyền thống, người dân giờ đây có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay trên điện thoại thông minh, mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan tập trung cao độ, tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt đầy đủ, sử dụng ứng dụng, qua đó bảo đảm tiến độ và chỉ tiêu thu nộp mà thành phố giao. Trong 2 ngày 6-7 tháng 9, Thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội
phối hợp với xã Nam Phù hướng dẫn cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho người nộp thuế tại các nhà văn hóa các thôn. Mục tiêu là mỗi gia đình có ít nhất một người cài đặt eTax Mobile và thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thay cho những người khác trong gia đình. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, đồng thời thảo luận, giải đáp những vướng mắc với sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội. Với mục tiêu phấn đấu 100% người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile, đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu việc triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải được tiến hành đồng bộ, sâu rộng từ xã đến thôn, xác định đúng đối tượng, căn cứ pháp lý và mức thu thuế theo quy định, chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các lực lượng cán bộ, phòng, ban, tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân sử dụng đất phi nông nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng hạn theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình và thời gian quy định, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thu thuế, đảm bảo tính chính xác và minh bạch, thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý phản hồi từ người dân nhằm giải đáp thắc mắc và nâng cao sự đồng thuận của người dân. Việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là nhiệm vụ thường kỳ hàng năm nhằm đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách xã được giao, tăng cường ý thức chấp hành nghĩa vụ tài chính của tổ chức và công dân trên địa bàn xã, tạo nguồn lực tài chính phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển hạ tầng tại địa phương.
Để hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2025 được Ủy ban Nhân dân thành phố giao, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù xây dựng kế hoạch về công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 cụ thể như sau. 1. Mục đích yêu cầu: nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn xã Nam Phù, tăng cường công tác tổ chức, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, vận động nhân dân nêu cao ý thức thực hiện nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ của mỗi công dân, tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn các cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tuyên truyền vận động 100% các hộ tham gia nộp thuế đầy đủ thông qua phương thức điện tử, nộp qua ứng dụng eTax Mobile có liên kết ngân hàng, tuyên truyền ra soát với sổ bộ thuế để phát hiện những hộ gia đình cá nhân chưa đăng ký tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hướng dẫn kê khai và nộp tờ khai tại xã. Phạm vi đối tượng thu: thu toàn bộ các hộ gia đình có sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã Nam Phù theo sổ bộ thuế phi nông nghiệp năm 2025. Đối với những hộ gia đình có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất tại các phường, xã khác nhau thì phải nộp phần thuế chênh lệch theo danh sách tổng hợp của thuế cơ sở 14. Phương pháp quy trình thu: năm 2025, thuế cơ sở 14 không in biên lai thu thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân. Theo chủ trương của ngành thuế, việc thu thuế năm 2025 được thực hiện thông qua ứng dụng nộp thuế điện tử eTax Mobile. Nhân dân cài đặt và nộp thuế theo hướng dẫn. Bí thư chi bộ, trưởng các thôn tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cài đặt eTax Mobile để nộp thuế phi nông nghiệp năm 2025. Trường hợp nào không nộp được thuế qua ứng dụng eTax Mobile hoặc thông báo thuế, số thuế năm 2024-23 có biến động sai lệch so với năm 2024 về trước, người nộp thuế liên hệ đồng chí Hường, cán bộ thuế cơ sở 14, số điện thoại 0984332451 để được hỗ trợ kiểm tra và làm giấy nộp tiền thuế ra ngân hàng. Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù phân công cán bộ hướng dẫn và thu tờ khai thuế phi nông nghiệp đối với các hộ khai mới, kê khai lần đầu, không thực hiện đối với các hộ mới mua bán chuyển nhượng tại điểm phục vụ hành chính công xã Nam Phù, thôn 2, Đồng Mỹ, xã Nam Phù, Hà Nội. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2025. Địa điểm tại nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã. Trường hợp không cài đặt được eTax hoặc thông tin thuế có sai lệch so với các năm trước, trưởng thôn, phó trưởng thôn hướng dẫn nhân dân đến thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội gặp đồng chí Hường, cán bộ thuế cơ sở 14, số điện thoại 0984332451 để được hỗ trợ công tác thu nộp, giải đáp vướng mắc về số phải thu, diện tích v.v. Tại điểm hành chính công xã Nam Phù, nhân dân đến nộp tờ khai thuế phi nông nghiệp lần đầu đối với các thửa đất, tổ chức thực hiện, phòng kinh tế triển khai thực hiện kế hoạch về công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2025. phát sổ bộ thuế phi nông nghiệp cho các ông bà trưởng thôn để rà soát, tổng hợp nhu cầu của các thôn, thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội, cử cán bộ thuế để hỗ trợ cho các thôn hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử eTax Mobile, bố trí cán bộ ủy nhiệm thu thuế tiếp nhận tờ khai thuế phi nông nghiệp đối với các thửa đất kê khai thuế lần đầu của người dân để thực hiện xác nhận thông tin thửa đất và chuyển về cơ quan thuế thực hiện theo quy định, tổng hợp báo cáo kết quả thu định kỳ với Ủy ban Nhân dân xã. Phòng Văn hóa xã hội chỉ đạo tổ chuyển đổi số ở thôn phối hợp với trưởng thôn, phó thôn tuyên truyền và hỗ trợ nhân dân cài đặt ứng dụng eTax và nộp thuế phi nông nghiệp năm 2025. Đoàn thanh niên bố trí mỗi thôn có 2 đồng chí hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile và nộp thuế qua ứng dụng. Các ông bà trưởng thôn, phó thôn thực hiện công tác rà soát sổ bộ thuế phi nông nghiệp năm 2025, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025, gửi thông báo thuế cho nhân dân bằng hình thức điện tử hoặc hình thức phù hợp. Tập hợp những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, báo cáo đề xuất với Ủy ban Nhân dân xã, thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội giải quyết thông qua cán bộ thuế phụ trách địa bàn xã Nam Phù, chuyên viên phòng kinh tế hoặc cán bộ ủy nhiệm thu thuế phi nông nghiệp của xã. Ủy ban Nhân dân xã đề nghị các ông bà bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, chỉ đạo các chi hội đoàn thể, hỗ trợ các ông bà trưởng thôn, phó thôn trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định và cài đặt ứng dụng eTax Mobile để nộp thuế phi nông nghiệp năm 2025. Trên đây là kế hoạch triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị, cá nhân có liên quan và nhân dân phối hợp thực hiện tốt kế hoạch thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Kính thưa quý thính giả, xác định người dân là trung tâm chuyển đổi số, điện thoại thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số. Tổng cục thuế phát triển ứng dụng nộp thuế online eTax trên nền tảng web ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động để cá nhân dễ dàng tra cứu, nộp thuế thuận lợi nhất. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là khoản thu bắt buộc đối với hộ gia đình, cá nhân. Phần tiếp theo trong chương trình phát thanh hôm nay, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Nam Phù hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Bước 1. Cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động thông minh. Đối với hệ điều hành Android, vào CH Play, tìm kiếm eTax Mobile, chọn cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, vào App Store, tìm kiếm eTax Mobile, chọn cài đặt. Bước 2. Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử, đăng nhập bằng mã số thuế, căn cước công dân và mật khẩu. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản, chọn đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn. Bước 3. Tra cứu nghĩa vụ thuế. Chọn mục Tra cứu nghĩa vụ thuế, chọn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hệ thống hiển thị thông tin số tiền thuế, kỳ thuế và hạn nộp. Bước 4. Thực hiện nộp thuế. Chọn nộp thuế, nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu và xác nhận giao dịch bằng mã OTP. Sau khi giao dịch thành công, hệ thống gửi biên lai điện tử cho người nộp thuế. Biên lai được lưu trữ trong ứng dụng và có thể tải về khi cần. Lưu ý, người dân cần kiểm tra kỹ mã số thuế, căn cước công dân và số tiền trước khi thanh toán, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người khác. Thực hiện nộp thuế trước hạn quy định để tránh phát sinh tiền chậm nộp. Việc triển khai eTax Mobile giúp người dân nộp thuế nhanh chóng, an toàn, minh bạch, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa quản lý thuế và nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc đóng góp cho phát triển địa phương.
Bạn ơi, nhanh chân nhịp nhàng ta bước, chào năm học mới đến rồi. Cờ sao tung bay rộn ràng trong gió, chào năm học mới đã xa. Bảy chim xiêu xiêu phục vụ trong nắng, chào năm học mới đến rồi. Bạn hoa cũng đang rộn ràng khoe sắc, bình minh rực rỡ muôn màu. We'll be right back.
chân nhịp nhàng ta bước chào năm học mới đến rồi. Cỡ sao tung bay rộn ràng trong gió chào năm học mới đã sang. Tuyền chim diêu diết đùa vui trong nắng chào năm học mới đến rồi. Và hoa cũng đang rộn ràng khoe sắc bình minh rực rỡ muôn màu. Tô vẽ thêm bức tranh ngày khai trường.
Kính thưa quý vị và các bạn, nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026, trong không khí hân hoan cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 80 năm truyền thống ngành giáo dục, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư tới toàn ngành. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã Nam Phù xin giới thiệu toàn văn bức thư của Chủ tịch nước Lương Cường.
Nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026, trong niềm vui, niềm tự hào, cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm truyền thống ngành giáo dục. Tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động công tác trong ngành giáo dục qua các thời kỳ, cùng các em học sinh, sinh viên, học viên và các bậc phụ huynh tình cảm ấm áp, thân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất. Cách đây tròn 80 năm, vào mùa thu lịch sử, trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên, khi nước ta vừa mới giành được độc lập, Bác Hồ đã gửi gắm tình thương yêu bao la và niềm tin mãnh liệt thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đưa đất nước vươn tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Ước nguyện thiêng liêng đó của người vẫn đang vang vọng, nhắc nhở các em không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Năm học vừa qua, ngành giáo dục đã chủ động tích cực tham mưu, đề xuất, hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật quan trọng nhằm đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Toàn ngành đã hoàn thành việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 2, khẳng định thành công bước đầu của quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Chất lượng giáo dục các cấp học đều được nâng lên. Học sinh Việt Nam tiếp tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao vị thế giáo dục nước ta trên trường quốc tế. Đây là những nỗ lực đáng trân trọng của ngành giáo dục, đồng thời tiếp tục lan tỏa niềm tin, sự ủng hộ của xã hội đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo nước nhà. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu rất đáng tự hào mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học 2024-2025. Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên diễn ra trong bối cảnh mới, khi cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng là năm học đầu tiên triển khai nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tôi mong ngành giáo dục tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học, kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển, tiếp tục hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện con người về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trước thềm năm học mới, tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, có khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò.
Tôi mong các bậc phụ huynh với tình yêu thương và trách nhiệm tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, cùng xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai. Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách thiết thực để các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất. Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích trong năm học mới, để ngành giáo dục Việt Nam góp phần quan trọng đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu, như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Thân ái, Lương Cường, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quý thính giả thân mến, ngày 5 tháng 9, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường trên địa bàn xã Nam Phù sẽ chính thức bước vào năm học 2025-2026. Đây không chỉ là thời khắc khởi đầu một năm học mới, mà còn là dịp để mỗi thầy cô, mỗi em học sinh cùng tự hào được góp phần vào sự nghiệp giáo dục của địa phương. Chuyến đò năm học mới khởi hành luôn mang theo nhiều niềm tin, hy vọng, xen lẫn những tâm tư. Sự chuẩn bị chu đáo của các gia đình, xã hội đang góp phần tạo tâm lý tốt cho học sinh xã Nam Phù. Lễ khai giảng năm nay có nhiều dấu ấn đặc biệt khi kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn quốc vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, áp dụng khung thời gian đào tạo mới. Chuẩn bị cho năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch 1153/KH/BGDT về tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục đào tạo và khai giảng năm học 2025-2026. Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, tất cả cơ sở giáo dục tổ chức đồng thời lễ khai giảng từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, trùng thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành giáo dục đào tạo tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Các hoạt động riêng của trường nếu có cần gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, toàn thể đại biểu, cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên tham dự chương trình chung của lễ kỷ niệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm túc, tổ chức khai giảng trang trọng, ý nghĩa, an toàn, thiết thực và hiệu quả, có phương án ứng phó thời tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh truyền thông của cơ sở giáo dục, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành về ngày khai giảng, lễ kỷ niệm, bởi đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, vừa mở đầu năm học mới, vừa kỷ niệm dấu mốc lịch sử của ngành giáo dục. Lễ khai giảng năm nay có nhiều điểm đặc biệt, là năm đầu tiên toàn quốc vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp, trong đó các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc quản lý trực tiếp của cấp xã. Ngành giáo dục tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, mở rộng dạy học 2 buổi trên ngày ở các cấp, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và tăng cường giáo dục STEM. Thực hiện kế hoạch khai giảng, thành phố Hà Nội ban hành công văn số 3336 về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục ngày 26 tháng 8 năm 2025, đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn thành phố tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 thống nhất từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9, gắn với chương trình truyền hình trực tiếp, lễ kỷ niệm thành lập ngành giáo dục trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia tới các cơ sở giáo dục.
Năm học 2025-2026, xã Nam Phù có 20 cơ sở giáo dục, trong đó có 15 trường công lập, 14 trên 15 đạt chuẩn quốc gia, 10 trường đạt mức độ 2, 5 nhóm lớp tư thục, tổng số hơn 9.500 học sinh trên 286 lớp, cán bộ, giáo viên, nhân viên, có 741 người, 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn. Về cơ sở vật chất, có 327 phòng học, trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường. Thực hiện chủ đề năm học 2025-2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là Kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển. Xã Nam Phù sẽ tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tăng quyền tự chủ, nâng cao trách nhiệm giải trình, phát huy dân chủ gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị trường học, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới, tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm tính khoa học, sư phạm, bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Tâm thế vững vàng luôn là hành trang cần thiết để khởi đầu những chặng đường mới. Dẫu sẽ có những khó khăn, song với niềm tin, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và khát vọng vượt khó, vươn lên của học sinh, chắc chắn chuyến đò tri thức năm 2025-2026 sẽ đầy hứa hẹn để học sinh xã Nam Phù tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích.
Quý vị và các bạn thân mến, dưới triều vua Ngô Quyền, tướng quân Nguyễn Siêu là một trong số những tướng tài giỏi, biết chiêu hiền đãi sĩ, luyện quân lập nhiều chiến công hiển hách. Người đã góp phần công sức, trí đức và quên thân mình giữ nước và cứu nước. Với công lao đóng góp của tướng quân, các triều đại như nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn phong tặng người 28 đạo sắc với danh hiệu cao quý, thượng đẳng thần đại vương. Đình Đông Phù từng là đại bản doanh của tướng quân Nguyễn Siêu khi người còn sống, luôn mong cho dân làng có cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Khi người qua đời, từ già, trẻ, ai cũng đều thương tiếc và suy tôn người làm thành hoàng làng. Đình Đông Phù năm 1990 đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật cấp quốc gia. Tướng quân Nguyễn Siêu sinh tháng Giêng năm Giáp Thân 924 và qua đời ngày 15 tháng 7 năm Đinh Mão 967, hưởng thọ 43 tuổi. Tưởng nhớ công cao, đức cả của người và nhân kỷ niệm 1058 năm ngày mất của người, Ban Khánh Tiết Đình Đông Phù được Ban Quản lý Di tích xã Nam Phù giao tổ chức ngày giỗ thành hoàng làng trang nghiêm trọng thể. Cụ thể về thời gian, ngày 5 tháng 9 năm 2025, tức ngày 14 tháng 7 năm Ất Tỵ, buổi sáng 8 giờ, ban tế lễ, tế yết, sau đó các tổ chức, cá nhân dâng lễ, buổi chiều các thôn vào dâng lễ. Ngày 6 tháng 9 năm 2025, tức ngày 15 tháng 7 năm Ất Tỵ, từ 7 giờ đến 7 giờ 45 phút, đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, xã và các đoàn thể xã Nam Phù dâng lễ. Từ 8 giờ, ban tế Nam làm lễ tế. Từ 9 giờ 15 phút, ban dâng hương làm lễ tế. Sau đó các tổ chức và cá nhân vào dâng lễ. Ngày 7 tháng 9 năm 2025, tức ngày 16 tháng 7 năm Ất Tỵ, tổ chức lễ tạ, hóa vàng, thể hiện đạo lý, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tri ân các bậc tiền nhân.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Chương trình hôm nay do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung, chỉ đạo sản xuất, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Chương trình ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.